453. Phải quán tưởng tiếng đọc chú là một, uy quang của Phật là hai. Đã. Đều giáp khắp thấu đến các địa ngục mười phương. Có hiểu cái câu đó là thế nào? Còn ngài dạy phải quán tưởng, đây là quán làm sao? Tức là mình cứ tin chắc rằng cái câu đọc của mình đây ấy, nó vang khắp các địa ngục. Đó là một. Điểm thứ hai nữa ấy, là tin chắc cái thần lực của Phật đang khắp thấu các địa ngục. Thế là mình cứ khởi cái lòng tin, trong khi mình đọc thì mình cứ đọc, mà trong cái lúc đọc ấy, mình phải tin một cách chắc chắn như là cái âm thanh này nó thấu suốt các địa ngục và thần lực của Phật đang cứu giúp các địa ngục. Tin chắc là cái việc có thật như thế. Ngục mười phương đồng thời đều phá tất cả. Cái chữ phá này nghĩa là gì? Phá đây nghĩa là nó vỡ, nghĩa là nó không còn nữa. Địa ngục thì những tường bằng đồng, bằng sắt mà lửa đốt, thì mình tưởng như tất cả những cái ấy là dẹp sạch, không còn nữa. Vì vậy thì bây giờ trong cái lúc đọc cái bài thần chú này, miệng thì đọc, mà tâm thì phải an định trong cái tin chắc là cái thần chú này vang khắp các địa ngục. Tin chắc cái oai quang, tức là cái thần lực của Phật mà khiến cho tất cả các địa ngục này đều thành không hết. Coi như là phá vỡ, nghĩa là nó tan đi, nó không còn nữa. Thì đây là lấy cái lòng tin, tin ở thần lực Phật, tin ở thần lực của thần chú. Thì mình cứ đọc với tất cả cái lòng tin. Mình đọc tiếp. Này là giảng cho mình hiểu. Cái đoạn trên ấy là nói cái việc làm, khuyên mình cứ tin chắc cái việc như thế đi. Thế ở dưới thì giảng cho mình hiểu để mình tin được. Vì nếu mình không hiểu ấy, thì mình còn ngờ. Mà chính cái tâm mình còn ngờ ấy, thì làm sao mà mình mà nói chuyện rằng những người ở dưới địa ngục người ta được hưởng. Cho nên cái tâm mình lúc làm ấy, mình phải tin mãnh liệt. Cái đây là giảng để cho chúng mình hiểu, cho mình có hiểu thì mình mới tin. Thì đọc cái bài thần chú này, tức là khiến cho những người ở trong địa ngục ấy, không những người ta thoát cái khổ tạm thời, mà người ta vĩnh viễn người ta ra khỏi được ác đạo. Mình truyền cái lòng tin của mình tới người ta, bởi vì cái tâm của mình ấy, vẫn in sâu vào cái tâm của người ta. Chúng ta đã học biết, con đã học Lăng Nghiêm thì con biết cái chân tâm của con nó ở đâu. Thì cái, những cái chân tâm của những người trong địa ngục ở đâu? Đó. Thế cho nên cùng nhau ở khắp pháp giới, tâm của họ lồng vào tâm của chúng ta, tâm chúng ta đang lồng vào tâm của họ. Thì tổ lấy cái thí dụ ánh sáng 100 ngọn đèn. Mỗi ngọn đèn có ánh sáng riêng của mình, nhưng mà những cái ánh sáng ấy nó lồng vào nhau, nó giống nhau, nó đồng thể với nhau, mà nó lồng hẳn vào nhau. Cho nên cái lòng tin của con thì có cái ấn tượng lên cái lòng tin của người ta. Các cụ ở bên tàu có cái kinh nghiệm là mỗi khi mà một vị minh quân mà xuất thế thì cái dòng sông ấy, nước nó trong. Thì vì làm sao? Là bởi vì cái nước, cái đất nước ở trong một quốc gia như thế này là chung, gọi là cộng nghiệp với nhau, do cái tâm thức của chúng ta nó hiện ra. Thế mà một vị minh quân xuất thế, tức là một cái tâm thức tốt đẹp, lành mạnh, cho nên có ảnh hưởng. Vì vậy mà hiện tới cái tướng là cái sông, cái dòng nước ấy, nó trong đi, nó trong trở lại. Thế thì đấy, nó có ảnh hưởng chung tất cả. Bởi vì cái tâm của chúng ta đó, nó lồng vào nhau, nó in ấn lên nhau, nó có ảnh hưởng lẫn nhau. Thế thì đây, chúng ta cần phải có một cái lòng tin mãnh liệt. Thì ở cái tâm của chúng ta nó tin, thì nó ấn sang cái tâm của những người ở trong địa ngục. Tuy chúng mình không biết, tuy những người cũng không ngờ, nhưng đây là cái phần lý, nó thành là cái phần sự như thế đấy. Thế cho nên chính chúng ta phải hiểu cho rõ cái việc này có phải là một sự thật hay không. Thì chúng ta phải hiểu rằng pháp giới đã duy tâm tạo thì địa ngục cũng duy tâm phá. Con hiểu câu này thế nào? Con lấy hai cái thí dụ. Nếu mà niệm vui vẻ, hoan hỷ, từ bi, tha thứ, khoan dung là, thì cái tâm tha thứ, khoan dung, hoan hỷ ấy thì là cái nhân để về sau này con sinh về cõi trời, là cái nhân để về sau sinh về cõi trời. Nhưng mà ngay bây giờ nó có ảnh hưởng không? Thế đấy, thế cho nên cái tâm vui vẻ là tạo nên cõi trời. Thế còn cái tâm sân giận bực bội thì tạo nên cái cảnh khổ. Tôi cứ nói tạm là tạo nên cái cảnh địa ngục đi. Bởi vì sân giận thì phải khởi lên cái độc ác, mà những cái độc ác ấy thì phá mọi người, cho nên nó thành cảnh địa ngục này. Thế thì cái tội sân giận ấy là nó tạo ra cái địa ngục. Cái này con tin chưa?
Dạ tin
ạ. Thế thế bây giờ con học kinh, học Phật, con lại có chị em ta khuyên can, thế con tỉnh ra thì cái sân giận của con nó tan đi, thì cõi địa ngục còn không?
Dạ không.
Thế đấy là cái địa ngục của con. Bởi vì mình tạo ra thì mình phải, mình sân giận tạo ra địa ngục, mình phải chịu cái cảnh địa ngục. Thì bây giờ mình vui vẻ, mình hoan hỷ thì cái cảnh địa ngục nó sẽ tan đi. Cái nhân mà nó đã phai thì cái quả nó cũng hết. Thế đấy là nói tâm của chúng ta. Thế còn những người ở dưới địa ngục kia thì con làm nào con phá được cái địa ngục cho người ta? Tôi sân giận đó, mà tôi cứ nhờ ông Phật đi thì là tôi cứ việc tôi sân, rồi tôi nhờ ông Phật đi, ông Phật ông khắc phá địa ngục cho tôi. Thì như thế đâu có phải là tự cái tâm sân mà nó thành địa ngục đó. Tâm sân thành địa ngục mà ông Phật ông phá như trời. Nhờ cái thần lực của Phật, là nhờ cái thần lực của Phật đem cái sự giác tỉnh. Cái tâm của con bây giờ đang giác tỉnh, đang đem cả một cái lòng từ bi muốn cứu khổ cho người ta. Đã. Người ta được lãnh cái tâm từ bi ấy. Thật như ban nãy thầy vừa nói đó, tâm chúng ta, cái chân tâm của chúng ta với cái chân tâm của những người ở trong địa ngục, hai cái tâm ấy nó có lồng vào nhau không?
Dạ có.
Đó, tâm chúng ta, tâm Phật với tâm cái người ở địa ngục, ba cái tâm ấy nó không rời nhau. Đó. Nó vẫn lồng với nhau, nó in ấn lên nhau. Đó. Thế bây giờ đây mình vì người ta, đó, mình vì người ta mà mình mong cái sự an lành cho người ta, thì người ta có mừng không?
Dạ,
thế thì đấy, do cái chỗ người ta mừng có cái sự cứu vớt, cho nên ta đem cái tâm người ta hướng về tâm chúng ta và người ta hướng về tâm Phật. Vì người ta có cái hướng về tâm Phật, chúng ta cũng như cái dây điện thoại thôi. Đó, để cái luồng điện của tâm Phật ấy ấn vào cái tâm của những người ở trong địa ngục. Chúng ta là người trung gian cầu Phật, cầu thần lực của Phật. Thì chúng ta như cái dây điện thoại để cho cái thần lực của Phật qua chúng ta mà tới những người ở trong địa ngục. Vì vậy cái thần lực, cái bi quang, cái tấm lòng từ bi không bờ không bến của Phật đã được ấn vào cái tâm của những cái người mà ta đang khát khao sự cứu vớt. Đó. Cho nên nó hợp, nó ứng hợp với nhau. Vì vậy những người ấy trong lúc khát khao mà được gặp cái bi quan của Phật, cho nên người ta, cái tâm người ta cởi mở, những cái sân giận, những cái ác độc ấy nó tan đi. Do cái chỗ đó mà những người ấy người ta tự phá cái địa ngục của người ta, chứ không phải là Phật đến mà Phật phá được cái lý nhân quả. Chính Phật là người tuyên dương cái lý nhân quả. Ác thì phải chịu ác, chứ nếu mà cứ thần lực Phật đến phá hộ thì đâu có còn nhân quả gì nữa. Không biết thầy nói rõ nghĩa không? Thế cho nên đây mình cầu thần lực Phật, cầu cái thần chú của Phật. Thầy có đọc một cái quyển người ta giảng về cái việc này, thì những cái việc này là chúng ta không thể ngờ được. Nhưng thầy có đọc một cuốn sách mà người ta, của các vị ở bên Pháp, người ta nghiên cứu về cái tâm linh, thì người ta tuyên bố rằng các vị mà thánh nhân ấy, các ngài muốn sao thì cả vũ trụ đây phải vâng lệnh. Bởi vì đối với mình học Lăng Nghiêm thì mình hiểu chúng ta thì phân chia vật chất và tinh thần, nhưng học Lăng Nghiêm ấy, thì cái vật chất ấy, nó là cái gì? Tướng thì là hư vọng, mà tánh thì là như lai tạng. Đấy. Thế cho nên vật chất ấy, nó vâng theo cái tinh thần của mình. Vì vậy cho nên đối với các bậc thánh nhân, các ngài đã có một cái quyết định thì cả vũ trụ loài, từ núi sông cây cỏ muôn loài, tự nhiên nó có một cái sự chuyển vận để vâng theo cái quyết định của các thánh nhân. Vì thế cho nên rằng những cái bài thần chú là những cái lời nói ra với cái chí quyết định của Phật, như là một cái lệnh. Cho nên chúng ta thấy bài thần chú nào cũng có cái câu cuối cùng là Sa Bà Ha, có không? Đấy, là ngay lập tức đi, phải thành công ngay lập tức đi, coi như ra lệnh cho tất cả vạn vật núi sông này đó phải vâng lời. Cho nên có cái câu Sa Bà Ha, tức là phải lập tức thi hành cái lệnh này. Thế thì mỗi một câu thần chú như trong cái quyển sách người ta giảng, như Đức Chúa Giêsu thì có cái thập ác đó, có cái thập ác, hai cái chữ thập đó. Mà Đức Thích Ca thì có cái chữ ám, chúng mình đọc là ám, mà thật ra cái câu ấy mình phải đọc là a ôm, nghĩa là nó phải dài mà nó phải thật mạnh. Tiếc rằng chúng ta không được huấn luyện về âm thanh của thần chú, chứ những cái âm thanh ấy nó quan hệ lắm. Thế thì các thánh nhân, bởi vì ngài có một cái năng lực khiến cho tất cả pháp giới phải vâng lệnh. Thế thì vì thế những thần chú với những cái dấu, như nói Đức Chúa Giêsu thì có cái dấu chữ thập của mình, thường dùng cái chữ vạn, mới vẽ mấy cái chữ án mani bát minh hồng. Đấy, cái chữ án mani bát minh hồng bằng chữ phạm cơ, chứ không phải viết cái kiểu như của mình. Chùa mà thầy xuất ra, cái chốn tổ của thầy ở ngoài Bắc ấy, tất cả những sàn nhà đấy là khắc cái chữ án mani bát minh hồng hết khắp cả các cụ tổ. Đó. Bởi vì vâng lệnh cái chữ hay là cái âm thanh mà Phật đã dùng thì các quỷ thần dù tự nhiên nó như thế phải vâng lệnh, mà phải có cái oai thần khiến cho các quỷ thần không có dám làm hại được.